Mặc dù cuộc tranh chấp vẫn tiếp tục sôi sục về việc đòi chủ quyền trong Biển Đông, bốn chiến hạm thuộc hạm đội Miền Đông của Ấn Độ đang thực hiện một cuộc hành trình đi ngang qua vùng biển này, ghé thăm ba nước đang có tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề phân định khu đặc quyền kinh tế trong vùng biển giàu tài nguyên dầu khí này. Trang mạng info.net nói rằng Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng sáng hôm nay xác nhận rằng đoàn tàu chiến Ấn Độ gồm tất cả 1.200 sĩ quan và thủy thủ sẽ đến thăm thành phố Đà Nẵng và lưu lại thành phố này 4 ngày kể từ ngày 4 tháng 6. Tin này nói rằng đây là lần thứ nhì tàu hải quân Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng nội trong năm nay. Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết là dự kiến đoàn tàu sẽ rời cảng Tiên Sa của Đà Nẵng vào ngày 8 tháng 6. Tin của trang mạng tin tức quốc phòng Pakistan www.defense.pk hôm 28 tháng 5 loan tin là đoàn tàu chiến do tư lệnh hạm đội miền đông của Ấn Độ là chuẩn đô đốc Pajit Kumar chỉ huy đã rời bến cảng Ấn Độ hôm 20 tháng 5, dẫn đầu bởi khu trục hạm INS Satpura. Đoàn tàu còn gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Ganvijay, hộ tống hạm INS Kerch và tàu tiếp liệu INS Shakti. Các tàu chiến Ấn Độ đã diễn tập với Hải quân Singapore tại vùng biển về hướng đông nam eo biển Malacca, một trong các tuyến hàng hải đông tàu bè qua lại nhất thế giới. Sau đó, các tàu chiến Ấn Độ sẽ tiếp tục cuộc hành trình vào Biển Đông. Các chặng dừng chân lần lượt sẽ là bến cảng Kelang ở Malaysia, cảng Đà Nẵng của Việt Nam và cảng Manila của Philippines. Các chiến hạm thuộc hạm đội phía đông của Ấn Độ sẽ trở về nước vào cuối tháng 6. Tờ Thanh Niên hôm qua trích nhật báo The Star của Malaysia nói rằng có hơn 800 thủy thủ trên đoàn tàu đã có mặt tại Malaysia và lưu lại nước này 5 ngày từ ngày 25 tháng 5. Bình luận về ý nghĩa của cuộc hành trình Biển Đông của các chiến hạm Ấn Độ trong bối cảnh tranh chấp đang leo thang với Trung Quốc và các nước trong khu vực, trang mạng defensenow.com nói rằng Ấn Độ và Việt Nam mới đây đã đẩy mạnh nỗ lực củng cố quốc phòng và thiết lập sự hiện diện lâu dài trên vùng Biển Đông sau khi Việt Nam cho phép các chiến hạm Ấn Độ được cập bến cảng Nha Trang. Trang mạng tin quốc phòng của Pakistan nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại New Delhi hôm 20 tháng 5. Trong một tuyên bố chung sau đó, lãnh đạo hai nước nói rằng khu vực Á Châu-Thái Bình Dương ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế. Ưu tiên hiện tại là duy trì hòa bình và ổn định, thiết lập một khung hành động hợp tác an ninh minh bạch, cởi mở và bình đẳng dựa trên việc tôn trọng các nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, giữa lúc Trung Quốc ngày càng có hành vi gây hấn hơn ở Biển Đông, Ấn Độ đã tăng cường sức mạnh quân sự, kể cả lực lượng hải quân, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực nhằm củng cố quan hệ quốc phòng với các nước Á Châu, kể cả Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Trong khi đó, thì càng ngày, Ấn Độ càng được coi như một lực đối trọng với sức mạnh quân sự và chính sách bành trướng của Trung Quốc.
Trang mạng Một Góc Nhìn Khác trở thành một cái bẫy nhử người truy cập. Trang mạng ArtsTechnica.com nói rằng, sau khi blogger Trương Duy Nhất bị bắt tại tư gia ở Đà Nẵng hôm thứ Hai và chuyển ra Hà Nội trong cùng ngày để được điều tra, trang mạng Một Góc Nhìn Khác của ông đã bị chặn. Nhưng từ hôm qua, trang mạng đã hoạt động trở lại và trở thành một cái bẫy sập để nhử những người truy cập. Hôm qua, Tổ chức Ký giả Không Biên Giới giới nói rằng bắt giữ ông Trương Duy Nhất đặc biệt đáng quan ngại bởi vì nó chứng tỏ quyết tâm của nhà nước Việt Nam tiếp tục đàn áp và tống giam giới bất đồng, bất chấp những lời kêu gọi của các tổ chức bên vực nhân quyền yêu cầu Việt Nam phóng thích 5 blogger khác khi diễn ra phiên tòa kháng án của họ vào tuần trước. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói, chúng tôi kêu gọi Việt Nam hãy trả tự do lập tức và vô điều kiện cho ông Trương Duy Nhất và chấm dứt hành động đàn áp vô cớ này. Nói chuyện với Ban Việt ngữ đài VOA, blogger người buôn gió, tức ông Bùi Thanh Hiếu, nói rằng vụ bắt giữ blogger Trương Duy Nhất có liên quan tới tiến trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với các lãnh đạo cao cấp trong đảng và nhà nước Việt Nam.
Thường nếu như mà họ ổn định rồi, các cái vị trí của họ vững chắc rồi ấy, thì có nói xấu với họ như thế này thì họ cũng lờ đi thôi. Nhưng mà khi bây giờ trong nội bộ họ đang có cái chuyện mà về chức từng cái chức vụ thì họ đang có cái cân nhắc rồi bỏ phiếu tín nhiệm để cân nhắc các cái chức vụ ấy. Phiếu tín nhiệm tức là những cái vị trí của họ đang bấp bênh thì có người khác mà bên ngoài mà nói đến chỉ trích đến họ thì họ không muốn, thì họ có quyền lực thì họ bắt để cho bảo đảm cho họ được giữ nguyên chức vụ.
Có phải là để trấn áp những tiếng nói bất đồng khác?
anh nhất thì cũng là cái người mà từ xưa đến nay, từ trước đây và cách đây vài năm thì anh cũng là trong một trong những đối tượng mà cần bắt để mà trấn áp các tiếng nói khác rồi.
Blogger Trương Duy Nhất bị tố cáo về hành vi vi phạm điều 258 của Bộ luật Hình sự là lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, một tội trạng có thể bị phạt tới 7 năm tù.